SBS Việt ngữ.
Jose Francisco từ Newcastle lên Sydney đi học đại học ngành thương mại và khoa học. Cậu nói rằng cậu vật lộn tính toán chi tiêu để có thể sống được là một điều rất thật.
The rent, having a rent and food,
tiền thuê nhà, tiền thức ăn và những thứ chi tiêu khác đều rất đắt đỏ, đặc biệt là khi bạn không có ai hỗ trợ bạn cả.
Anh Francisco phải nhận tiền hỗ trợ của chính phủ để trả tiền thuê nhà vì anh chỉ có công việc làm thời vụ, dual degree của bằng đại học. Như phần lớn những người trẻ Úc khác, giấc mơ của anh là tốt nghiệp đại học và đi làm và mua nhà. Và giấc mơ này tới nay có vẻ hơi gần một chút. Giá nhà tại các thành phố lớn của Úc có sụt giảm đôi chút. Trong tháng 3, giá nhà giảm 0,2%, đánh dấu 5 tháng liên tiếp nhà giảm giá. Và nếu tính tổng thể cả năm, thì giá nhà chỉ tăng ở mức 0,8%. Đây là mức tăng rất nhẹ nếu so với tháng 5 năm ngoái, giá nhà tăng lên đến 11,4%. Mặc dù vậy, thì Katie Assassin từ Youth Auction nói rằng chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp người trẻ có thể bước vào thị trường nhà cửa.
Công việc của chính phủ đó là tạo ra điều kiện pháp lý xã hội để vấn đề nhà cửa có thể khả thi với nhiều người dân. Và vì thế chúng ta nên thấy rằng hoạch định ngân sách là công việc của lãnh đạo, của điều hành, công việc của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề giá cả nhà ở cho người dân Úc.
Còn John Daly từ Viện Garton Institute thì nói chính phủ liên bang không thể làm gì được nhiều cho lắm. Ông nói vấn đề cơ bản đó là cung không đủ cầu để đáp ứng nhu cầu nhà cửa của người dân và các chính phủ tiểu bang cần phải tham gia vào để cùng giải quyết.
Nếu chúng ta thực sự chú tâm vào vấn đề nhà cửa cho dân chúng, thì chính phủ các tiểu bang, nếu họ muốn, cùng với khả năng của mình, có thể giúp thay đổi luật pháp vốn áp chế lên vấn đề nhà đất và có ảnh hưởng rất lớn vào những gì chúng ta thấy như ngày hôm nay.
Lao động đã đưa ra lời hứa là sẽ xem xét lại những quy định về cấp và phân chia ngân sách của chính phủ nếu như họ chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới. John Daly nói rằng có một lĩnh vực mà chính phủ liên bang có thể can thiệp vào giúp cải thiện tình hình, đó là chương trình New Start giúp người trẻ khởi nghiệp.
For young people, some of whom are struggling to get a job, they face a very uncertain future if they're unlucky.
Đối với những người trẻ mà trong đó không ít những người đang còn phải vật lộn để kiếm việc, họ phải đối mặt với một tương lai rất bấp bênh. Nếu họ không may mắn không kiếm được việc làm, thì vấn đề mưu sinh và tài chính sẽ đẩy họ vào tình thế rất đáng lo ngại. Vì vậy, việc xem xét lại ngân sách cho khởi nghiệp New Start, tăng mức phân bổ cho quỹ này để hỗ trợ cho người trẻ là điều mà chính phủ liên bang cần nên làm.
Trong khi giá bất động sản tăng cao và sự tích lũy nợ HECS, tiền mượn học đại học, đã là cả một vấn đề đối với giới trẻ, thì việc thị trường việc làm luôn thay đổi càng tạo thêm áp lực cho họ. Giám đốc nghiên cứu của nhóm xã hội học có trụ sở tại Melbourne, Simon Kurtenmacher, cho biết điều đó buộc sinh viên tốt nghiệp cần phải linh hoạt và thích nghi để tìm việc làm.
It's absolutely crucial for young people to choose a degree, whether it be in TAFE or university, that actually leads somewhere where you can see there is a progression.
Điều quan trọng nhất để cho những người trẻ chọn một ngành học, cho dù là học ở TAFE hay đại học, thì cuối cùng nó phải thực sự dẫn đến một nơi nào đó, một nơi mà bạn có thể thấy có tương lai trong các bước đường nghề nghiệp của bạn. Và như một quy luật chung, các môn và ngành học đại học cần nên chú ý để cung cấp điều đó. Hầu hết các công việc trong kinh doanh không đòi hỏi một trình độ đại học nhất định nào trước thì mới có thể bắt tay vào làm. Chỉ cần bạn phải có kiến thức đủ là có thể làm công việc kinh doanh tốt.
Dữ liệu điều tra dân số cho thấy công việc có tay nghề vừa phải ở Úc chỉ tăng 1% trong 5 năm từ năm 2011 đến năm 2016. Ngược lại, các công việc có tay nghề cao đã tăng 46% trong cùng thời gian. Và công việc có tay nghề thấp thì tăng hơn 18%. Josie Francisco nói, anh biết công việc mơ ước của anh là gì.
Ưu tiên đầu tiên của tôi sẽ là làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Lựa chọn thứ hai sẽ là làm việc trong một tập đoàn công ty lớn. Và như vậy, nơi tôi muốn làm việc là trong ngành hàng không.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook. hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.